This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin chào quý vị. Và bây giờ Hòa Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc trên Facebook, cho Hòa Tính tuyển chọn những bài viết hay, những cái dòng suy nghĩ chạy theo dòng thời sự tại Việt Nam. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình. Trên Facebook của VQT, tức là VQT, thưa quý vị, VQT có một cái bài mang tên là Nên Bỏ. Bài Nên Bỏ này anh VQT hay chị VQT viết ra bởi vì trên cái tờ báo Tuổi Trẻ Online TTO có viết một cái bài gọi là Tiến Tới Bình Thường Hóa Với Dịch Bệnh, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu, thưa quý vị, bệnh đặc hữu. Ngày 3 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2 2022, phiên họp thảo luận về cái tình hình kinh tế xã hội vào tháng 2 và 2 tháng đầu năm, dự thảo chương trình phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn 2022-2023. Thưa quý vị, thì anh đọc xong hay chị đọc xong thì chị mới có một cái bài tên là Nên Bỏ. Như sau, thưa quý vị, mỗi lần ra đường tôi buộc phải đeo khẩu trang để mọi người đừng nhìn tôi với ánh mắt nghi kỵ và cùng để khỏi phải bị phạt. Tôi nghĩ tới lúc nên dẹp bỏ cái quy định xử phạt không đeo khẩu trang khi mà ra đường đi. Bởi cái người đứng đầu chính phủ đã phát biểu tại cuộc họp ngày 3 tháng 3 nhấn mạnh rằng là đã chấp nhận sống chung với COVID. Đó, xem COVID là cái bệnh đặc hữu thì nên dẹp bỏ cái quy định xử phạt không nên đeo khẩu trang, bởi vì nó không hữu hiệu trong cái việc ngăn chặn dịch bệnh. Nên xem cái phần chữa bệnh đặc hữu này đó chỉ còn là cái việc của ngành y tế của chúng ta mà thôi. Nhiều người trên thế giới đã bỏ cái quy định đeo khẩu trang và trình cái giấy chứng nhận liên quan đến cái con COVID rồi đó. Có lẽ hơn cái lúc nào hết, chính phủ phải quyết đoán đưa ngay cái nhận thức mới đúng bằng những cái quyết sách thiết thực cũng như là mạnh mẽ để mà đưa cái cuộc sống bình thường trở lại. Cái quá trình mà diễn biến của cái dịch bệnh COVID trong thời gian qua, tôi đã nhận thức ra là như vậy. Đó, thì Facebook VQT nói rằng là cả nước đã phủ vaccine đạt chuẩn rồi. Cái người mà chích đủ 2-3 mũi vaccine thì vẫn dính COVID, ca nhiễm thì vẫn đang tăng. Mang hay không mang cái khẩu trang thì tùy ở cái nhận thức mà thôi của mỗi con người, thưa quý vị. Đó là cái phải gọi là một cái lời tâm sự của cái cái người đứng đầu của chính phủ, thưa quý vị. Nhưng mà chúng tôi thấy có một cái câu mà cũng thấy là mắc cười lắm, thưa quý vị, tức là cái bệnh đặc hữu, thưa quý vị, bệnh đặc hữu đó, thưa quý vị. Không hiểu sao mà mọi người ở đây họ lại nghĩ ra sau cái dịch bệnh này, chúng ta thấy có rất là nhiều những cái mà mình phải gọi là những cái tên mà nghe thấy nó quái bom lắm, thưa quý vị. Đưa ra mà đôi khi mà nếu mà mình ngồi mình nghe thì mình không biết nó muốn ám chỉ về một cái vấn đề gì nữa, thưa quý vị. Khi mà sau cái bài viết này thì là có rất là nhiều những cái lời comment cũng như là cái lời bình luận của những cái người mà đọc. Trong đó thì Hòa Tính cũng đã sưu tầm cho quý vị để quý vị chúng ta tìm hiểu thêm về những cái người ở Việt Nam họ có một cái nhìn như thế nào về cái tình hình hiện tại của đất nước, mà phải gọi là đại dịch từ năm ngoái cho tới năm nay nó cũng vẫn còn làm cho cái kinh tế cũng như là con người của chúng ta lao đao rất là nhiều, thưa quý vị. Đó. Mà khi mà nói cái từ đặc hữu thì phải gọi là Hoàn Tính khôn hay không hiểu cái từ này nó như thế nào nữa. Mà xem thêm của cái anh Bổn thì anh nói rằng là cái lỗ hổng kiến thức nó rất là đáng ngại lắm. Anh nói là khi mà tôi viết về cái sai của cái từ đặc hữu á, thì đem gán cho cái bệnh do COVID-19 gây ra hiện nay với cái ý nghĩa á, thì hãy xem nó như là một cái căn bệnh thông thường, nhưng mà cần thêm những cái chú ý đặc biệt thì có một số người có vẻ có học lý luận và trích dẫn rằng là tay nó viết thế cho nên đúng thế thôi. Đó. Cái lý luận này là một cái lỗ hổng về kiến thức, khó tha thứ lắm, bởi vì tay nó viết tiếng Tây, nó không có biết tiếng Việt. Đặc hữu là cái từ tiếng Việt cho cái người Việt đọc, vì vậy chúng ta phải viết dịch cho nó đúng, bất luận là dịch cho y khoa, luật khoa hoặc là cho phụ khoa đi nữa đi. Đó. Một người dịch á, mà không rành cái tiếng mẹ đẻ thì nguy khốn vô cùng cho cái ngôn ngữ, thưa quý vị. Mà sau này thì những quý vị thấy rằng là họ dịch rất là nhiều từ, hình như là từ Hán Việt nhiều lắm, thưa quý vị. Mà tiếc thay thì cái thứ đó hiện đang rất là nhiều, từ văn chương đến thuật ngữ chính trị, khoa học, y tế. Cái lỗi này đầu tiên là do cái giáo dục ở trong nhà trường, thưa quý vị, đã không nghiêm cẩn khi mà giảng dạy những cái từ tiếng Việt vốn rất là nhiều, những cái từ từ gốc Hán Việt, thưa quý vị. Và cái thứ hai là do xính chữ nữa, cứ nghĩ là xài cái chữ gốc Hán Việt thì nó sang hơn, đó, dù không hiểu nghĩa của nó. Cái loại này cũng rất là nhiều lắm. Thay vì viết, thay vì nói, hiện nay nên coi cái căn bệnh do Covid-19 gây ra đó là cái bệnh thông thường. Đó, người ta nói cái bệnh thông thường thì được rồi đi, thì lại viết là cái bệnh đặc hữu. Bệnh đặc hữu là gì vậy? Thay vì nói vợ, nói chồng thì nói là hôn phu, hôn thê. Một từ sai trong cái tiếng Việt. Muốn nói đúng thì phải gọi là phu quân hay hoặc là thê hay hoặc là phu thê hay hoặc là hiền thê. Đó là do dốt các chữ vị và gán ghép trong cái vị hôn thê, vợ chưa cưới, cho nên thành ra vô nghĩa. Cái tiếng Việt hiện đại nó có đủ những cái chữ như vợ tôi, chồng tôi, vợ chưa cưới của tôi, hay là cái bệnh thông thường. Tại sao không xài hả? Những cái thằng ngu đó. Thì có những cái bài viết mà phải gọi là người ta phản đối ra, phải gọi là rất là nhiều, thưa quý vị, rất là nhiều lắm. Đó. Thí dụ như là họ gán ghép thêm những cái từ y khoa như quý vị thấy vậy đó. Sau này cơ thể con người thì người ta không gọi cơ thể, mà người ta gọi là cái gì, thưa quý vị? Cơ địa, thưa quý vị, mất đi cái cơ thể rồi. Bây giờ nếu mà quý vị mà nghe một số, đa số những cái người mà từ bệnh đó qua thì họ cho đó là cơ địa, chứ không phải là cơ thể, thưa quý vị. Cơ thể con người họ không gọi nữa, họ gọi là cơ địa. Xin được trở lại với cái bài viết mà hồi nãy Hoàng Tính chia sẻ, mà anh Bổn anh nhắc tới, khi mà người ta gọi là cái bệnh đặc hữu tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem Covid-19 là cái bệnh đặc hữu. Thì anh Quốc Thái anh nói thì khẩu trang đeo là một cái phần để mà mình chống cái Covid virus và chống bụi thôi, và chống tổn hao tài chính cho mình thôi. Mình nên đeo dù có phạt hay không người cũng vậy thôi. Bạn không đeo khẩu trang thì chắc chắn là bạn sẽ bị nhiễm Covid thôi. Bạn có đeo thì có thể bạn đã tránh được con Covid rồi, bởi vì ai chưa nhiễm đều cũng có thể đeo khẩu trang cẩn thận mà. Còn Lý Hồ Facebook thì nói chiến công của thủ tướng đó là mấy chục ngàn người chết, kinh tế thì kiệt quệ, lạm phát thì gia tăng, chống dịch bằng cái chỉ thị, phát biểu thì toàn là tào lao, trước sau thì đảo lộn, rồi đem quân đội ra răng đe ở trong miền Nam. Còn anh Kim Băng Liêm Facebook thì nói bó tay với cái lời đề nghị. Có nhận thấy thành phố Sài Gòn đang tăng lên từng ngày F0 không? Khu vực nhà tôi với ý thức cao, khẩu trang khi mà giao tiếp trong khu phố đó, chích đủ 3 mũi đó, ấy vậy mà nhà 6 thằng đếm đủ 6 cái F0. Vậy thằng nào thích thì cứ bỏ đi nha ha. Chuyện gì xảy ra bản thân sẽ biết thôi. Đọc tới đây bó tay, phạt hay không phạt, chuyện đó là cái ý thức của cá nhân của bản thân thôi, phải không? Còn anh Phạm Hòa Hữu thì nói ủa, chủ tịch nước từng nói là chống dịch như chống giặc mà, bây giờ tôi biết nghe ai đây hả? Không khéo nghe bậy lại bị phạt nữa đó, chắc ăn nhất á hả. Bịt lỗ tai lại, chẳng nghe cái thằng nào cả nghe. Còn Facebook Bình An thì nói lạ ở chỗ ra đường là phải đeo khẩu trang mặc dù là không có tiếp xúc với ai, còn mà đi vô quán ăn uống tiệc tùng thì chả ai đeo hết, thế thì cái nào nó nguy hại hơn ta. Còn Thùy Anh Nguyễn Facebook thì nói bỏ ngay cái quy định dán giấy trước cửa nhà F0 nha, và các lệnh cách ly với F0 nha. Cái việc mà giấy tờ này có hiệu quả gì đâu, khi mà ngày càng lây lan tăng ca nhiễm hàng trăm nghìn ca một ngày đó, phải không? Các biện pháp chống dịch đều không có hiệu quả. Ngoài cái việc tiêm vaccine hạn chế chuyển nặng và tử vong, cái việc xử phạt này nọ thì các ông nghĩ ra chẳng làm bớt được dịch là một cái nào hết trơn đó. Còn Lê Bắc Facebook thì nói tất cả người dân Việt Nam đều là người thân ai nấy lo hết trơn. Nhưng mà chắc chắn một điều, những kẻ cơ hội hút máu nhân dân trong đại dịch này nè, chúng cũng đông cỡ như là quân nguyên vậy đó nghe. Còn Phương Lê thì nói, xàm thiệt, chưa có dịch cũng quấn khẩu trang như là quấn bánh tét rồi, không quấn bụi khói cho mà biết nha. Còn Lê Đại Đức thì nói là lật mặt nhanh thiệt nha, mới vừa lô cốt pháo đài xong rồi cứ liếm liếm xong rồi nhổ nhổ ra lỡ nha. Đúng vậy thưa quý vị, đó là ông thủ ông nói trong cái phần đầu mà Hoàng Tính chia sẻ gửi đến cho quý vị cái ông thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam trong cái phiên họp thường kỳ đó, ông nói là như vậy. Còn bên Bộ Y tế thì sao thưa quý vị? Bộ Y tế cũng rất là vui lắm thưa quý vị, cũng có được đăng trên tờ Lao Động Online luôn nữa, mới đăng hôm qua này thưa quý vị. Nếu mà quý vị lên Lao Động Online thưa quý vị thấy cái bài gọi là Bộ Y tế hướng tới điều trị COVID-19 như là bệnh thông thường, rồi mở ngoặc kép bệnh lưu hành, sau đó là đóng ngoặc kép lại. Do ông Bộ trưởng Bộ Y tế, ông giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, ông nói là như vậy thưa quý vị. Tức khí quá, mới có một cái bài mang tên là Bó Tay Bộ Y tế. Bài như sao thưa quý vị, cần phải nói rõ là cái bộ này toàn là một cái lũ ngu dốt tiếng Việt nha. Bị dư luận chê bóc cái bệnh đặc hữu và các văn bản của Tàu sang làm méo mó cái tiếng Việt thì nay lại muốn dùng cái cụm từ là cái bệnh lưu hành nữa. Trời ơi, từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng nghe cái bệnh nào mà cái bệnh lưu hành là cái bệnh quái quỷ gì nha. Lưu hành ở trong tiếng Việt mô tả một cái tình trạng chủ động do con người tạo ra, ví dụ như là lưu hành sách báo, lưu hành tiền bạc, lưu hành hàng hóa, vân vân, nghĩa là đưa chúng từ nơi này đến nơi khác, từ ông A sang ông B, vân vân. Do cái bệnh virus, con người không thể chủ động, không biết nó sẽ lây cho ai. Mà nếu mà chủ động được thì họ nhốt kỹ nó rồi, khùng điên sao mà lưu hành mấy cha. Bệnh lưu hành. Tôi đang bệnh mà tôi cười gần chết đây nè. Vâng thưa quý vị, sao ở dưới đó thì dưới cái topic này thì Facebook Trần Hùng thì nói toàn là một lũ lưu manh. Toàn là một lũ lưu hành. Còn Tam Lạc thì nói bệnh lưu hành nội bộ, trong nội bộ y, trong bộ nội y, lộn, trong bộ y tế. Còn Dương Quá thì nói cán bộ cộng sản có thằng nào học hành ra hồn đâu, đó là truyền thống của cộng sản mà. Còn Thanh Nguyễn thì nói mấy ngày trước đi mổ mắt, phòng khám và mổ nhỏ như là cái lỗ mũi gì đó, người tuân thủ quy định 5K đứng cách nhau có 10cm à, cái phòng chờ mổ 16cm vuông à, chứa gần 30 con người, cho nên về được 2 ngày hôm qua ho muốn té đái, chắc chắn là bị bệnh lưu hành rồi. Bởi vì cái bệnh này nó có tên mới là lưu hành và thịnh hành, hết hồn chưa. Còn Linh Nguyễn Facebook thì nói ai chê ngu thì đành chịu, chữ nghĩa kiểu này hiểu được tôi, hiểu được là tôi chết liền rồi nha. Còn Nguyễn Kim Sơn thì kết thúc thì nói sáng mở mắt ra vô coi mạng xã hội rồi thấy chửi không từ gần một cái trơn á, đại để cái ý của ông nào đó quên rồi, chớ nói về cái vấn đề nào đó mà cứ tù mù không rõ ràng, mạch lạc khúc chiết, khiến cho thông tin vô tác dụng thì cái người bình thường làm sao mà hiểu để mà làm theo vậy đó. Không có la lối, cứ để họ nói hưu nói vượng miết à, sao chịu nổi đi trời. Trên cái tờ báo VN Express có một cái bài cũng rất là hay thưa quý vị. Sai phạm của Việt Á không liên quan đến cái nghiên cứu kit test xét nghiệm. Wow! dữ à nha. Dưới đó thì Facebook Đình Bổn đã có một cái bài viết. Tụi này nó không còn biết nhục, nó dối như là thiệt luôn rồi đó. Anh nói rằng là vấn đề tâm lý này cần nghiên cứu, là vì sao cái xã hội Việt Nam hiện nay lại sản sinh ra rất nhiều những con người như vậy. Vậy những con người mà không chỉ không biết xấu hổ, không có lương tri trước cộng đồng, mà còn có vẻ như là họ không còn một cái chút liêm sĩ cả trong một cái tập hợp nhỏ với nhau, đó là gia đình nữa. Nghĩa là xã hội hiện nay đã hình thành những cái mẫu gia đình mà nơi đó họ trơ trẽn xem cái việc ăn cắp công của công, rồi cái việc nói dối, đó là một cái vấn đề tự nhiên thôi. Ở đó cha mẹ có thể truyền bí quyết cho con cái cái cách ăn cắp, cái cách luồn lách, rồi cái cách bán thân hay hoặc là mua bán để mà thăng tiến lên dần thành những cái kẻ gọi là siêu kẻ cấp, và đó là các gia đình thuộc tầng lớp trên, gọi là người ta gọi là cán bộ. Dưới cái bài viết này thì Thanh Thanh Facebook thì nói cái thằng chó này nói đúng đấy, bởi vì chúng cấu kết mua kit dỏm về bán cho, chứ có nghiên cứu đết gì đâu mà lại bảo là sai phạm trong cái nghiên cứu, đâu có nghiên cứu gì đâu. Còn Vĩnh Trương Facebook thì nói chính xác, đó là thực trạng xã hội hiện nay, hành vi xấu được xem như là chuẩn mực của một cái sự khôn ngoan đó hả. Còn Nguyễn Đức Facebook thì nói chúng đang định hướng dư luận, đó là Việt Á bán kit test giá cao chứ không phải là bán cái đồ dỏm của Tàu Cộng mang Made in Việt Nam do Bộ Quốc phòng chủ sĩ đâu ha. Còn anh Trung Nguyễn thì nói cả một cái hệ thống cầm quyền cai trị độc tài từ trên xuống dưới, tụi nó đều giống nhau, không có liêm sĩ đâu. Còn anh Nguyễn Điệp Facebook thì nói bản chất độc tài, cái luật là tao, mà cái tao là luật, tha hồ huyển chuyển lách luật, vật giống như tiền, vật giống như súng, dơ chân hơi cao, gạt tay trúng má, tự nhiên ngã cái vật giống giống thiệt luôn của cán bộ, cắm phập vào lòng của nữ kia đó, thì thế là thoát thôi đó. Thưa quý vị, nói lên những cái bản chất của cái trình tự xã hội ở ngoài xã hội, trong cái đoạn của chị hay hoặc là anh Nguyễn Điệp anh nói, thưa quý vị, cái bản chất độc tài, luật là tao, tao là luật là vậy, thưa quý vị. Còn Hoàng Vũ Mai thì nói chính cái bản thân chúng đã mua bằng mua cấp, mua chức, mua quyền, khi mà có vị trí rồi lại luồn lọt sắp đặt con cái vào cái chỗ này chỗ nọ để lại tiếp lục để mà dối trá nữa, dối trá để mà chui thiệt là cao, luồn thiệt là sâu để mặc lòng trộm cướp thôi. Đối với dân, chúng chỉ là một cái lũ cướp trà thạp lên dân, đè đầu cưỡi cổ dân thôi. Chúng chỉ là một cái loài ác thú đang phải nhận một cái sự khinh bỉ, căm hận, nguyền rủa muôn đời của người dân. Còn Trần Thêm thì kết thúc cho cái bài viết này: một xã hội thối nát bởi bọn quan, nó hay ăn bẩn lắm. Đó, cái test Việt Á là như vậy. Trong cái chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay, Hòa Thính có gửi đến cho quý vị một cái bài mà hai trung tướng, một thiếu tướng, rồi học viện quân y sai phạm rất là nghiêm trọng trong cái vụ kit test Việt Á mà Hòa Thính có đọc gửi đến cho quý vị. Thì anh Đình Bổn Facebook anh nói ra: à, tới rồi hả? Hổm nói ngon lắm mà. Dưới đó, đó là một cái bài được đăng trên cái tờ Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, có đăng cái tấm hình là Trung tướng Đỗ Quyết, giám đốc của Học viện Quân y, thì là Ủy ban kiểm tra Trung ương đã có kết luận bước đầu về cái vi phạm của giám đốc chính ủy và nhiều cán bộ Học viện Quân y liên quan đến vụ Việt Á. Wow, bây giờ xét tới quân đội vậy nha, thưa quý vị. Đó, tức là lò đã đốt lên rồi, củi tươi cũng như củi khô là đều bị đốt hết. Thì thưa quý vị, anh Quang Đương Facebook ảnh nói tướng này mỗi chức khá tốn kém cho nên làm liều thôi. Còn Vũ Quang Hợp Facebook thì nói cái bọn hút máu dân giữa cái mùa dịch đó mà. Còn Nguyễn Kim Sơn Facebook thì nói ngoái mũi mà hạ được những ba ông tướng Việt Á thiệt là quá đỉnh nha. Còn Nguyễn Đắc Phúc Nguyễn thì Facebook thì nói tướng không biết bắn súng, chỉ biết tham nhũng thôi. Còn Tâm Dinh Facebook thì nói vậy thì phong tặng huy hiệu tướng cướp là được rồi ha. Còn Bình Minh Nguyễn Facebook thì nói đồng tiền nó làm lu mờ các sao ở trên cầu vai của mấy thằng tướng này rồi, từ thằng tướng trở thành cái thằng khốn nạn thôi. Đó, Quý Phạm thì nói tướng ta nó bị hốt hết rồi thì lấy ai bảo vệ tổ quốc đây bạn tôi. Quý Phạm kết thúc thì nói tướng ta đâu có đánh trận đâu bạn, chỉ huy thôi, có đánh thì mấy cái thằng như tớ mới đi nè, mà giờ á mắc đẩy xe rồi cho nên thôi, hẹn lần sau tôi mới cứu nước nha. Vâng, với cái phần vừa rồi gửi đến cho quý vị để nói về hai ông trung tướng, một ông thiếu tướng, Học viện Quân y sai phạm rất là nghiêm trọng, rồi là đang bị cái Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận bước đầu về cái vi phạm của những người này, thì thời gian sắp tới không biết sao nữa, thưa quý vị, không biết ai bị đem đi đi đốt không, thưa quý vị. Đó, cái vụ cassette nghiệm Việt Á. Anh tính thấy đau lòng lắm thưa quý vị. Mường tượng tới năm ngoái, người dân của chúng ta, nhất là ở Sài Gòn, chết như rạ. Đông lắm thưa quý vị. Đông người Sài Gòn chết lắm trong cái mùa dịch vừa rồi đó. Mà càng ngày khi mà cái bức màn đen nó kéo lên thì rõ ràng đó là một cái lũ cần cần ăn trên xác của những cái người dân của xứ sở chúng ta thưa quý vị, mà bọn họ cũng chẳng nói được gì hơn, xem cái chết cũng tựa như như là một cái gì đó nó rất là nhẹ nhàng thưa quý vị. Cho nên thấy đau lòng cho người dân Việt Nam của mình, không biết tới chừng nào mới hết khổ đây nữa thưa quý vị. Với phần này Hòa Tính xin được kết thúc cho chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị chọn chương trình đọc trên Facebook do Hòa Tính thực hiện, tuyển chọn đi gửi đến cho quý vị. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc trên Facebook lần sau. Cảm ơn quý vị.